Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 21 Đức Chúa Trời chọn chúng ta trước khi sáng thế. Xu hướng sống tự do phóng đãng về tình dục đã len lỏi sâu vào nhiều thành phần trong xã hội. Nhất là giới trẻ, rất dễ bị cuốn hút vào lối sống buông thả tự do hưởng thụ. Từ sách báo, phim ảnh, quán bar, vũ trường. Thậm chí cả môi trường gia đình, học đường mà việc quan tâm đến giáo dục đạo đức vẫn còn bị buông lỏng. Thì việc yêu cuồng sống vội hay sống thử càng lây lan nhanh chóng đã khiến cho tệ nạn phá thai ngày càng trở nên trầm trọng cho nhân loại ngày nay. Mà trong đó, Việt Nam lại đứng vào hàng thứ ba trên thế giới với vài ngàn ca phá thai trong một ngày. Chưa kể còn nảy sinh nhiều nguy cơ gánh nặng cho xã hội như ung thư, dị thai trong lần sinh sau hoặc gây ra tình trạng bất ổn cho tâm lý vì mặc cảm tội lỗi dẫn đến tâm thần, sống thác loạn hay tự tử. Nhưng điều quan trọng nhất ấy là người ta đã phạm tội giết người. Vì phá thai là giết người, vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã không ngừng gia tăng kinh khiếp. Con người đã không thực hiện được trọng trách quản lý đời sống của mình mà lại để cho tội lỗi cai trị. Là cơ đốc nhân, chúng ta phải ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta khác với việc Ngài tạo dựng vũ trụ và các sinh vật khác. Vì tất cả đều được tạo nên bởi lời phán của Ngài. Nhưng ba ngôi Đức Chúa Trời đã cùng nhau tạo dựng con người theo giống như hình Ngài, nghĩa là có bản chất giống Đức Chúa Trời để tương giao với Ngài. Mặc dù tội lỗi đã xen vào, làm cho con người sống trong xiềng xích trói buộc của nó, nhưng lời Chúa dạy trong Ê-phê-sô chương 1 câu 4 đã khẳng định rằng trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng cứu thế, đặng làm nên thánh, không chỗ trách trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là lời nhấn mạnh của sứ đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa, cũng như cho chúng ta ngày nay. Bởi tình yêu mà Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong vòng những kẻ đáng chết để ban cho chúng ta được đặc ân làm con thánh Đức Chúa Trời, và nhờ sự chết thay của đấng cứu thế mà chúng ta được tha tội, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, để thực hiện trách nhiệm quản trị mà Đức Chúa Trời giao cho. Mỗi chúng ta cần phải thấy được địa vị cao trọng của mình. Chúng ta thử suy nghĩ xem. Điều thứ nhất, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng cứu thế, nghĩa là gì? Đây quả là một điều mầu nhiệm. Vì trước khi sáng thế mà Ngài đã có thể biết và chọn chúng ta, ngay khi chúng ta chưa được hình thành trong lòng mẹ nữa. Tại sao Đức Chúa Trời có thể chọn chúng ta tại một thời điểm lạ lùng như vậy? Bởi vì Ngài đã có từ trước vô cùng rồi. Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu. Ngài đã dựng nên loài người giống như Đức Chúa Trời và đặt tên là người. Ngài cũng chính là đấng cứu chuộc chúng ta, đã tạo ra chúng ta từ trong lòng mẹ và làm nên mọi vật. Chỉ một mình Ngài đã dương các tầng trời và trái đất ra, như tiên tri Ê-sai đã nói trong Ê-sai chương 44 câu 24 rằng: Chúa hằng hữu là đấng cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vậy: Ta là Chúa hằng hữu, đã làm nên mọi vật. Một mình ta đã dương các tầng trời và trái đất. Ai ở cùng ta? Vì thế, Ngài có quyền chọn lựa, tùy sự toàn năng, toàn tri và ân sủng lớn lao của Ngài. Lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 14 cũng ghi: Bởi lời phán của Ngài mà có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm. Cho thấy Ngài là đấng tạo ra không gian và thời gian, chỉ cần một lời phán thôi, nên Ngài không hề bị giới hạn bởi chúng như sự hữu hạn của con người. Ngài có thể thấy rõ thật chính xác từ trước vô cùng mọi sự việc. Vì thế, sự chọn lựa của Ngài phải là sự chọn lựa đúng đắn nhất từ sự khôn ngoan hiểu biết của đấng đã dựng nên trời đất và muôn vật. Chính sứ đồ Phao-lô đã viết trong Roma chương 8 câu 29: Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài. Ngài thật là công bình thánh khiết khi Ngài chọn chúng ta trong đấng cứu thế. Điều này chứng tỏ rằng điều kiện chọn lựa của Chúa dành cho toàn thể nhân loại đều giống nhau. Đó là hễ ai tin Chúa cứu thế Giê-xu đều được sự sống đời đời. Theo Giăng chương 3 câu 15. Và tất nhiên, Chúa là đấng biết trước sự đáp ứng của người nào đối với điều kiện chính đáng mà Ngài đã đưa ra. Và chỉ có những ai bằng lòng tiếp nhận đấng cứu thế chết thay cho mình hay ở trong đấng cứu thế mới được sự tha tội, được xưng công chính và không bị đoán phạt, nhưng được sự sống đời đời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng cứu thế, còn hàm ý rằng mỗi cuộc đời của chúng ta là sự bày tỏ một chương trình, một mục đích thật đặc biệt cao trọng mà Đức Chúa Trời phải chuẩn bị, sắp đặt từ rất lâu trước đó. Ngài đã sẵn sàng trả giá rất cao, thậm chí bằng chính mạng sống của Ngài, để đạt được ý định tốt lành mà bởi tình yêu Ngài đã dành cho những kẻ Ngài chọn lựa và ký thác. Thế thì, chúng ta là ai mà dám đụng đến những sinh linh bé nhỏ Đức Chúa Trời đã yêu và Ngài đã đặt nó trong lòng người mẹ? Tại sao chúng ta dám làm cho những sinh linh bé nhỏ đó phải lìa đời bởi vì sự gian ác và lầm lỗi của chúng ta? Chỉ khi nào thấy được chúng ta được chọn trong đấng cứu thế trước khi sáng thế thì mới có thể biết trân trọng sự sống, kể cả sự sống của một thai nhi. Hơn nữa, khi biết ở trong đấng cứu thế thì chúng ta mới có thể thấy được mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình thật là kỳ diệu làm sao. Và sự nhìn thấy đó cũng là điều rất quan trọng đối với con người. Nó khiến cho cuộc đời mình có nhiều ý nghĩa, biết quản lý đời sống Đức Chúa Trời chọn và ban cho một cách hiệu quả hơn. Và khi có mục tiêu để tập trung hướng đến, sẽ giúp cho chúng ta dễ đạt được thành công trong cuộc sống của mình. Vì biết rõ Chúa muốn mình làm gì để hết lòng tận trung thực hiện, không phải chỉ bằng sức riêng, nhưng còn bằng sức sống dư dật từ trên cao và sự soi dẫn của lời Đức Chúa Trời nữa. Biết rõ mục đích sống của mình, chúng ta cũng không phải đứng núi này trong núi nọ, không chạy bá vơ hay đánh gió, nhưng có thể toàn tâm toàn ý nhắm vào mục tiêu bằng tất cả năng lực Chúa ban. Chính đời sống của sứ đồ Phao-lô, nhà truyền giáo đầy ơn của Đức Chúa Trời, đã minh chứng điều này. Ông nói: Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 26. Điều thứ hai, đặng làm nên thánh, không chỗ trách trước mặt Đức Chúa Trời. Mục đích Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong đấng cứu thế để làm gì? Câu trả lời là để làm nên thánh, không chỗ trách trước mặt Đức Chúa Trời. Để làm nên thánh, không chỗ trách trước mặt Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta được nên thánh trọn vẹn đời đời nhờ đấng cứu thế đã dâng thân thể mình làm của lễ chuộc tội cho chúng ta một lần đủ cả. Được nên thánh trong đấng cứu thế còn nói lên rằng đây không phải là việc làm bởi công đức của con người, bởi vì chúng ta hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công chính của chúng ta như áo nhớp, chúng ta thảy đều héo như lá và tội ác của chúng ta như gió đùa mình đi. Theo Ê-sai chương 64 câu 6. Được nên thánh không chỗ trách trước mặt Đức Chúa Trời hàm ý rằng chính Đức Chúa Trời, chứ không phải ai khác, là đấng có thẩm quyền phán xét và xác nhận tư cách của chúng ta để xưng công chính cho chúng ta. Bởi tiêu chuẩn của đời luôn thay đổi theo thời thế, và chỉ những ai thuộc về thế gian mới nói theo thế gian, và người thế gian nghe họ. Nhưng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, và đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Vì thế, chúng ta phải vững vàng, mạnh dạn đến gần ngôi ơn phước của Chúa mà thờ phượng và hầu việc Ngài, không lùi bước trước sự gièm pha tấn công của những kẻ không làm theo lẽ thật của Chúa. Chính tác giả Thi Thiên cũng dạy rằng, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Chúa hằng hữu. Theo Thi Thiên chương 1, từ câu 1 đến câu 2. Người được nên thánh trong đấng cứu thế và không còn chỗ trách trước mặt Đức Chúa Trời, phải là người ý thức được địa vị thánh của mình là nhờ ơn yêu thương của Chúa để có thể sống đời sống xứng đáng với đấng đã ban cho mình điều ấy. Người ấy cũng phải biết quý trọng việc nên thánh của mình để tiếp tục giữ gìn và vâng theo lời dạy của Chúa, để nhờ lời Chúa dạy bảo mà đời sống được trong sạch luôn luôn. Sứ đồ Phao-lô cũng nói, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, cũng hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Theo Cô-lô-se chương 3, từ câu 12 đến câu 13. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta rao giảng nhân đức của đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Theo Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9, chúng ta cần phải biết rõ điều mầu nhiệm bởi ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời đã dành cho mỗi chúng ta. Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, giao quyền quản trị muôn vật cho chúng ta. Rồi Ngài cũng đã chọn lựa chúng ta từ trước khi sáng thế, đặng làm nên thánh, không chỗ trách trước mặt Đức Chúa Trời, để chúng ta sống xứng đáng với địa vị thánh Chúa ban, hoàn thành tốt mục đích Chúa đặt để trong cuộc đời của mình. Ấy là làm sáng danh Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta hoàn thành trách nhiệm quản trị đời sống của mình, để có thể sống hữu ích cho Chúa trong những ngày còn trên đất.
Tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng, sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lý tôi. Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài, tôi tin cậy nơi Chúa. Ngài sẽ gìn giữ tôi khỏi gai chim và khỏi cơn hôn dịch thịt nghèo. Ngài sẽ lấy lòng Ngài mà che chở tôi, và dưới cánh Ngài tôi sẽ được nương đầu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên che tôi, sự chân thật Ngài là cái căn của tôi.